Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con và toàn thể đại chúng biết các nhà khoa học hiện nay có ý kiến gì về thế giới quan của Phật giáo A Di Đà Phật.
Các quan điểm của nhà khoa học về thế giới quan Phật giáo đó thì rất là đa dạng, và chúng ta cũng khó có thể trình bày một cách bao quát trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Sáng hôm nay trong tủ sách Đạo Phật ngày nay đó vừa ra đề thêm một tác phẩm mới mang tựa đề Phật giáo và khoa học của giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc với bút hiệu là Phúc Lâm, vốn là một tuyển tập gồm các bài viết lẻ của ông về đề tài mà ông đã gắn bó mấy chục năm kể từ khi có mặt tại Hoa Kỳ và tham gia giảng dạy với giáo sư Chánh Ngạch của trường đại học Wisconsin. Đó là một tác phẩm mà ta có thể thấy các quan điểm của các nhà khoa học nhận xét đánh giá về Phật giáo nói chung một cách gián tiếp. Tác phẩm thứ hai của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, Hoa Sen và Lượng Tử, đối thoại với nhà sư nổi tiếng của Phật giáo ở châu Âu và được phổ biến khá rộng rãi tại Việt Nam trong 4 năm qua. Tủ sách Đạo Phật ngày nay còn có thêm hai tác phẩm cũng của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một nhà vật lý học hiện đại nổi tiếng thế giới của Việt Nam, đã giảng dạy ở nhiều đại học ở Hoa Kỳ, về các quan điểm mà ông đã đưa Phật giáo để lý giải khoa học và sử dụng khoa học như là một công cụ để hiểu Phật giáo sâu hơn. Hy vọng rằng là việc tìm hiểu ba tác phẩm đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về những điểm tương đồng giữa cái ngành học được đánh giá cao nhất là khoa học ở trong bối cảnh của thế kỷ 20 và 21, và đồng thời phải thấy rất rõ là dầu các khoa học gia ca ngợi về Phật giáo, đánh giá về Phật giáo, đặc biệt là về thế giới quan, nhưng không có nghĩa rằng ta hạ thấp đạo Phật như là khoa học. Khoa học thì dựa trên các dữ liệu thực tiễn với những kiểm nghiệm mà cái mức độ sai số không được cho phép trong phần lớn các tình huống. Nó được hiểu như là quy luật, nhưng tính quy luật đó là có giới hạn trong khoảng một thời gian. Khi mà các quy luật mới được phát minh và công bố thì những quy luật cũ được xem như là không có giá trị nữa. Trên thước đo của khoa học là một thước đo tương đối, mặc dù thế đã giúp rất nhiều cho những quan điểm mà Đức Phật đã nói về thế giới cách đây 26 thế kỷ về trước. Các nhà khoa học rất là ngạc nhiên khi Đức Phật mô tả có vô lượng vô số các hành tinh, trong đó có sự sống với con người. Cái mô tả này từ thế kỷ thứ 17 trở về trước đó, người ta cho là những nội dung mang tính cách là vớ vẩn, mà khi cái đỉnh cao của khoa học được khám phá tốt đó, thì trở thành là tiền đề so sánh và đã khích lệ như là một cái giả thuyết để cho các nhà học có thể khám phá nhiều hơn. Điều thứ hai, khi nói về bản chất của các hành tinh thì trong kinh Đức Phật đã xác định rõ rằng là có nhiều hành tinh có sự sống của con người, mà ngôn ngữ ngày xưa dùng là chư thiên, ở trong phạn ngữ gọi là Deva, và nếu mà dịch sát nghĩa đó là người phát quan. Không nên hiểu theo nghĩa đen đó, là họ có một cái vầng hào quang sáng như là các phim ảnh hình tượng hóa để ta dễ dàng hình dung, mà cái tần số phóng ra từ thân thể của con người thuộc về các hành tinh khác đó, nếu cái phước báo họ cao mình đó thì nó rõ, nó sáng đẹp hơn là con người của chúng ta cũng có những tần số phát ra, nhưng không được ấn tượng như thế. Từ cái quan niệm người phóng quang mà Ấn Độ giáo từ xa xưa họ đã phân định một cách sai lầm rằng là những người cao thượng phải là những người có nước da trắng, còn những người da đen, da màu nói chung đó là những người thấp kém, cho nên phải chấp nhận số phận hẩm hiu. Trong đó khái niệm người phóng quang của Phật giáo là nói về cái mức độ tần số tâm trên các cấp độ nhận thức. Người có tuệ giác càng cao đó thì cái tần số tâm đó nó càng rộng, và nếu ta hòa được vào trong cái vùng phủ sóng của tần số đó đó, ta sẽ thấy rõ được màu sắc, nó rất là dễ chịu, thoải mái cho người có cơ hội tiếp cận. Chẳng hạn như con voi sai do Tăng Bà Sa La, xin lỗi, do Đề Bà Đạt Đa sắp xếp để ngộ sát Đức Phật, đã phải tiếp xúc với cái tần số tâm của lòng từ bi và tự giác rất lớn của Đức Phật, cho nên vừa đến gần Đức Phật nó chững lại và bái phục Đức Phật làm thầy. Tất cả những cái quan điểm như thế đó thì cái đại khoa học chứng minh rất rõ nó là một hiện thực. Trong rất nhiều văn học của kinh điển Đại Thừa, và gọn nhất là văn học Bát Nhã qua tác phẩm Bát Nhã Tâm Kinh, có những mệnh đề mang tính cách là phán đoán khoa học: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mà sau này Bồ Tát Long Thọ đã nâng nó lên trở thành là 8 mệnh đề triết học bát bất trung đạo. Các khoa học gia rất là tâm đắc với những học thuyết như thế, phải trả bằng cái giá của sự sống các khoa học gia mới dám nói lên chân lý ngược lại với kinh thánh. Galileo là một sự kiện điển hình. Vào thời điểm của Galileo đó thì giả thuyết của kinh thánh cho rằng mặt trời là nắp dung, còn trái đất là mặt phẳng vẫn được xem là chân lý bất dịch. Cho nên khám phá mới của Galileo đã làm cho Vatican nhức đầu lắm. Giáo hoàng và nhiều quan chức của Vatican thời đó muốn thiêu sống Galileo vì đã dám tuyên chiến với Thượng Đế. Và Galileo là một người rất biết khôn, khi lên tới giàn quả thì ông tuyên bố ngược lại với phát minh của mình để có cơ hội tiếp tục công bố những cái công trình khoa học, và cuối cùng ông đã thành công. Cho nên giả vờ như thế không phải là một sự hèn hạ, mà là một bản lĩnh với một sự khôn ngoan cần có. Các giả định về thế giới không có cái sự bắt đầu và do vậy không có một sự kết thúc đó, là sự khai tử vai trò của Thượng Đế trong các tôn giáo nói chung. Rất tiếc là khoa học không có phát triển mạnh ở tại châu Á, và đặc biệt là tại Ấn Độ ở nhiều thế kỷ trước. Chứ nếu các khoa học gia mà xuất thân từ châu Á, có lẽ là cái nền binh triết và khoa học của thế giới đã phát triển hơn cái giai đoạn hiện nay khoảng 1.000 năm. Bởi vì thời Trung Cổ và thời cổ đại đó, ý thức hệ của khoa học và mọi lĩnh vực bao gồm giáo dục và xã hội chính trị đã bị Thiên Chúa giáo khống chế, vì đế chế La Mã ủng hộ Thiên Chúa giáo vào thời đó. Cho nên các khoa học gia đã bị một cái rào cản rất lớn, không thể tiếp cận được với bản chất của chân lý như chúng đang là. Và các cái định lý, định luật ở trong khoa học cho rằng như là mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, cũng không từ nó mất được cách vĩnh viễn, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cũng là một cái mở rộng của phán đoán triết học, khoa học mà Đức Phật đã nói bất sinh bất diệt. Cái gì bất sinh bất diệt thì nó dẫn đến cái sự bão hòa trên toàn vũ trụ với sự thay đổi, cho nên mới gọi đó là bất tăng bất giảm. Và còn nhiều các quan điểm khoa học khác, ví dụ như học thuyết duyên khởi cho thấy rằng là không có một sự tồn tại độc lập của bất cứ một vật thể nào, một tình huống gì, sự kiện gì, hiện tượng gì, mà nó phải diễn ra trong một mối tương tức đa chiều với nhau. Một khoa học ngày nay sẽ nói như là chân lý bất di bất dịch. Áp dụng các học thuyết đó vào các góc độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, người ta thấy là sự hợp tác với một cam kết mang tính ý thức quốc tế chứ không còn giới hạn trong từng quốc gia nữa, sẽ là một cái niềm hy vọng mới cho giải pháp toàn cầu về các vấn nạn mà con người đã tự tạo ra và lãnh lấy hậu quả của nó. Chẳng hạn như nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, nạn hâm nóng toàn cầu và nhiều vấn đề khác. Hy vọng là Trương Đức có dịp đọc 4 tác phẩm vừa nêu để ta thấy rõ hơn là các quan điểm của các khoa học gia về các vấn đề mà chúng ta quan tâm khi nói đến bản chất minh triết của Phật giáo. Einstein là một khoa học gia vĩ đại của thế kỷ 20, phát biểu rằng là nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ hay là tôn giáo vũ trụ, cosmic religion, thì phải nói đó là đạo Phật. Chỉ với đạo Phật, yếu tố của khoa học và tâm linh đó, mới có thể song hành với nhau, đáp ứng các nhu cầu của con người ở trong mọi thời đại. Einstein đã nghiên cứu về Phật giáo rất sâu sắc, mặc dầu không phải là một Phật tử. Sự phát biểu của ông chắc hẳn rằng không phải là một sự ngoại giao, lại càng không phải là một sức ép như là của tình huống Thiên Chúa giáo, hoặc là nói để lấy lòng các Phật tử ở châu Á, mà là nói với ý thức trách nhiệm của một nhà khoa học về các vấn đề mà ông là người có thẩm quyền. Cũng chính từ những cái cuộc gặp gỡ ngoạn mục như vừa nêu mà thế giới phương Tây thấy rất rõ rằng là họ đang đi với các minh triết về khoa học mà Đức Phật đã công bố trong các kinh điển bằng những ngôn ngữ đôi lúc là biểu tượng, đôi lúc là hiện thực. Chắc chắn rằng là các phát minh của khoa học trong thời cận hiện đại và trong tương lai gần đó sẽ làm cho chúng ta hiểu sâu về đạo Phật hơn. Và một lần nữa đó là các cái những gì mà đạo Phật đã nói về những cái thế giới của ngạ quỷ, súc sinh, rồi thảo thực vật, như là cái hiện tượng cộng nghiệp trong chủng loại của nó, hoặc là biệt nghiệp ở trong từng đơn vị của các chủng loại này, sẽ dần dà được khoa học ghé mắt đến, quan tâm về. Vì đó sẽ có những khám phá mới. Đời sống chúng ta thì có lẽ là hạn hữu trong vòng vài chục năm, và như vậy sẽ khó có thể nắm bắt hết được, khó nắm bắt được tất cả những khám phá mới, đóng góp mới của khoa học, để thấy rõ là Đức Phật đã đi trước về lĩnh vực này khá lâu bằng thiên nhãn thông. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng không nên đánh đồng Phật giáo chỉ là khoa học. Khoa học là một phương diện đặc biệt của Phật giáo. Ngoài khoa học ra, Phật giáo còn có các phương diện khác là triết học, đạo đức học, tâm linh học, siêu hình học. Vì vậy, tất cả những phương diện đó sẽ trở thành là những tiên đề cho khoa học tiếp tục khám phá và phát minh. Hầu như khoảng 70% những gì Đức Phật thuyết giảng thuộc về siêu hình học. Mà gần nay trong các từ điển tiếng Việt á, định nghĩa khái niệm này hết sức là sai lầm. Siêu học là những cái viễn vông không thực tế. Ở trong thuật ngữ khoa học được chuyển dịch ra tiếng Anh á, thì siêu hình học là metaphysics. Meta là siêu việt hơn, physics là vật lý. Siêu hình học là một cái ngành học phân tích, đánh giá về các giá trị vượt lên trên thế giới vật lý, mà thấp nhất của nó là vật chất. Cái giá trị tĩnh tại, an lạc của thiền định, những năng lực chuyển hóa giúp cho con người giải phóng nỗi khổ niềm đau, cái quy luật vận hành của nhân quả sâu thẳm ở trong từng con người, trong từng loài chủng loại và cả vũ trụ vô cùng cực này, là niết bàn như một trạng thái không còn tham sân si và khổ đau, đều là những vấn đề thuộc về siêu hình học hết. Nhưng không thể nói là thiếu thiết thực. Như siêu hình và cái thiếu thiết thực là hai cái nghĩa khác nhau hoàn toàn. Rất tiếc là các nhà từ điển học Việt Nam đã lầm lẫn một cách quá căn bản, cho nên đánh giá thấp về cái ngành siêu hình học. Do đó bên cạnh những cái hỗ trợ của khoa học để ta thấy sâu sắc hơn về những đóng góp của Đức Phật, thì ta cũng thấy rất rõ giới hạn của nó là mang tính tương đối trong một giai đoạn, và khi có các phát minh mới thì nó trở thành là cũ. Trong cái đó chân lý của Phật giáo đó nhất là chân lý giải quyết khổ đau của tứ diệu đế, của 12 nhân duyên là bất di bất dịch. Tại vì nó thuộc về quy luật chân lý của nhận thức và của nhân quả. Xin được gọi.